vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn 4 câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, những ngày tham gia khóa giảng pháp của sư phụ tại Trường Xuân. Bài viết của Chính Yên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục. Tôi là một học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân. Tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ với mọi người về một vài câu chuyện trong những ngày tôi được ở cạnh sư phụ. Vì đã có rất nhiều đồng tu đã từng chia sẻ qua rồi, nên tôi sẽ nói ngắn gọn đôi lời. Sư phụ bắt đầu truyền pháp luân công dưới hình thức các bài tập khí công vào giữa tháng 5 năm 1992. Nghe nói khi ấy sư phụ rất vất vả, ngài phải tự đạp xe đạp chở con gái đến một số công viên để dạy mọi người luyện công. Vạn sự khởi đầu nan, khi đó điều kiện và môi trường sống còn có rất nhiều khó khăn. Sau này, vào khoảng năm 1992 đến năm 1993, sau Hội Sức Khỏe Đông Phương, Pháp Luân Công đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn, và kể từ đó, Pháp Luân Công đã nhanh chóng lan rộng ra khắp đất nước Trung Quốc. Sau khi tôi đọc cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc vào năm 1993, tôi quyết định sẽ tu luyện Pháp Luân Công. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994, tôi đã tham gia khóa giảng Pháp thứ 7 của sư phụ tại thành phố Trường Xuân, được tổ chức tại hội trường Minh Phóng Cung thuộc trường Đại học Cát Lâm. Vì khi đó có quá nhiều người, khoảng từ 3.000 đến 4.000 người đến tham dự, nên sư phụ đã chia các học viên thành hai nhóm, một nhóm học vào buổi sáng và một nhóm học vào buổi tối. Mỗi khóa giảng Pháp kéo dài trong 10 ngày, mỗi bài giảng tầm 1 tiếng rưỡi, sau đó sư tôn đích thân dạy công trong khoảng nửa tiếng còn lại. Sư tôn mỗi ngày đều vô cùng vất vả. Sư tôn không chỉ giảng Pháp, dạy công, mà ngài còn phải giải quyết rất nhiều vấn đề của người thường và nhiều vấn đề đến từ các không gian khác. Có một ngày nọ, sư tôn nói rằng, tôi rất mệt, thể chất của tôi không mệt, nhưng tâm tôi thì rất mệt. Ngày đó có một vài học viên không hiểu được những khó khăn của sư phụ và còn than phiền rằng học phí quá đắt. Sư tôn nói, 10 buổi học giá 50 tệ, theo tỷ giá hiện tại là tương đương với 175.000 Việt Nam đồng cho học viên mới và 25 tệ cho học viên cũ. Như vậy có đắt không? Tôi vốn định chỉ thu một vé là 40 tệ, còn học viên cũ là 20 tệ. Tuy nhiên, Hiệp hội Khí Công đã không đồng ý, mà còn muốn nâng giá vé lên. Sau đó tôi đã thương lượng với họ và chỉ cho phép tăng giá vé lên đến 50 tệ, còn học viên cũ là 25 tệ. Có những sự việc tôi cũng không thể tự mình quyết định. Sư tôn cũng nói đến việc những người bán băng hình, những người bán băng video đi theo tôi từ Thẩm Quyến đến đây. Tôi đi đến đâu, họ theo đó. Lúc đầu họ bán một băng video là 150 tệ. Nhưng sau này tôi nói với họ, chỉ được bán với giá 80 tệ thôi. Sư tôn luôn nghĩ cho các học viên, ngài cố hết sức để giảm các chi phí cho các học viên. Sư tôn thường đến lớp trước 10 phút giảng bài, nên có rất nhiều học viên cũng đến từ sớm. Có người muốn được gặp sư phụ, có người muốn chụp ảnh cùng sư phụ. Mặc dù chỉ có hai con đường để đi đến cửa giảng đường thôi, nhưng không một ai có thể gặp được sư tôn. Không ai biết được sư tôn đi từ đường nào đến giảng đường. Khi các học viên nhìn thấy sư phụ, thì cũng là lúc sư phụ đã cần đi đến cửa chính của giảng đường rồi. Lúc này sẽ có người hô lớn lên, Lý sư phụ đã đến rồi. Còn có ngày nọ, đó là vào lớp học buổi tối. Trước khi buổi học bắt đầu, thì có một vài học viên muốn chụp ảnh cùng với sư phụ. Tuy nhiên, có một cụ già chống nạng đang ngồi ở phía dưới bậc cầu thang. Khi đó tôi thì ngồi ở phía trên. Sư phụ bước đến chỗ ông lão ấy và giơ tay nói, ông hãy đứng dậy và bước đi, đi nhiều một chút. Ngộ tính của ông lão này khá tốt, ông ấy liền đứng dậy mà không cần nạn, rồi từ từ bước lên, từng bậc một, bước đi ngày một vững chắc. Sau cùng, ông ấy đã tự mình lên tầng và đi vào giảng đường mà không cần đến nạn. Khi các học viên muốn chụp hình với sư phụ luôn đồng ý và đi đến nơi này nơi kia với các học viên. Sư phụ rất ít nói, nhưng ngài luôn nở nụ cười nhân hậu và thân thiện với mọi người. Có một vài người còn nắm cả cánh tay của sư phụ và kéo ngài đi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hành động này rất không tôn trọng sư phụ và cũng không lễ phép. Nhưng sư phụ vẫn luôn mỉm cười với mọi người. Sau buổi giảng pháp đầu tiên, sư phụ đã thanh lý thân thể cho các học viên. Ban đầu, sư phụ nói với mọi người, hãy đứng dậy và hãy thả lỏng cơ thể. Trong đầu chỉ nghĩ đến bệnh đó. Sư phụ đứng trên bục giảng và nói, hãy thả lỏng, hãy thả lỏng. Sau đó sư phụ vẫy mạnh tay phải và hô, đi xuống. Sau đó sư phụ vỗ hai bàn tay vào với nhau hai lần. Hành động của sư phụ như thể vừa vứt đi một thứ gì đó. Khi sư phụ vẫy tay, tôi đã nhìn thấy một tia sáng màu xanh nơi lòng bàn tay của sư phụ. Trong tiết học vào buổi tối, sư phụ một lần nữa tịnh hóa thân thể cho mọi người và tôi lại nhìn thấy thứ ánh sáng màu xanh đó. Tôi tin điều này là sự thật. Sau đó có người nói họ cũng nhìn thấy tia sáng từ lòng bàn tay của sư phụ. Vào buổi giảng thứ hai, tôi có thể cảm nhận được pháp luân đang xoay trong đan điền của tôi và cảm nhận được sự chuyển động xuôi ngược của nó. Lúc sau, tôi còn cảm nhận được cả cơ thể tôi đều đang xoay chuyển, phần đầu, thậm chí đầu ngón tay, đầu ngón chân. Tôi càng ngày càng tín sư hơn, tôi tin những điều sư phụ giảng là thật. Trong các buổi giảng pháp của sư phụ, tôi luôn ngồi ở hàng ghế đầu tiên vì tôi có máy ghi âm. Những ghế xung quanh tôi luôn không có ai ngồi, nên tôi có thể nhìn thấy bàn tay trái của sư phụ. Đôi lúc bàn tay trái của sư phụ như đang bấu một cái gì đó, sau đó ngài dùng ngón tay búng nhẹ đi. Có lẽ là sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho các học viên. Sau khi 10 buổi giảng pháp kết thúc, sư phụ với ngữ điệu chân thành và nghiêm túc nói, đại pháp rất khó được, hy vọng mọi người sẽ không vì dễ được mà dễ mất. Qua thôn này rồi sẽ không còn quán trọ nào nữa. Cuối cùng, sư phụ ngồi trên bục giảng làm đại thủ ấn. Trước khi rời đi, sư phụ đứng trên bục giảng, làm động tác xoay chuyển đại pháp luân, rồi ngài chuyển sang tay bên phải xoay và dần dần lui về phía sau. Các đệ tử đều hướng về sư phụ và nói, kính chào sư phụ, tôi hợp thập và cảm tạ sư tôn. Sau khóa học 10 ngày, các học viên đi đến các điểm luyện công chung để luyện công. Trong 2 ngày đầu, một học viên đã nhìn thấy cơ thể của các học viên đều trong trạng thái trắng như sữa. Sau này cũng có vô số những chuyện thần kỳ xảy ra trên thân của các học viên. Điều này nhắc tôi nhớ lại lời dạy của sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Thời gian thấm thoát qua, sư phụ đã truyền đại pháp và chính pháp hơn 14 năm. Đại pháp này được sư phụ tạo ra, sư phụ vĩ đại của chúng ta trong suốt những năm đó đã thao tận nhân gian sự, lao tâm thiên thượng khổ, hữu ngôn tố phu thùy, cảnh hàng tại cao xứ. Trích: Cao xứ bất thắng hàng, Hồng Ngâm. Tạm dịch: Làm hết việc nhân gian, lại nhọc tâm thiên khổ, có lời tỏ cùng ai, xứ cao lạnh lắm lắm. Trích: Cao xứ bất thắng hàng, Hồng Ngâm. Hiện tại, chính pháp đã đi đến giai đoạn cuối cùng, có rất nhiều sự việc đã xuất hiện, đó cũng là chính pháp đã đi đến bước đó. Vì vậy, đối đãi trước hình thế hiện tại, chúng ta cần phải có chính niệm, không được có nhân tâm người thường. Đây cũng là pháp lý mà sư phụ thường nhắc nhở chúng ta. Câu chuyện thứ hai, những câu chuyện xảy ra trong thời gian sư phụ truyền pháp. Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Diên Biên, Trung Quốc. tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Đắc Pháp vào năm 1999. Trong khoảng thời gian đầu khi sư phụ giảng Pháp, đã có một sự việc đã xảy ra và đã ảnh hưởng rất lớn đến việc tu luyện của tôi, thậm chí tôi không thể quên được. Sự việc xảy ra như sau. Khi sư phụ kết thúc bài giảng Pháp tại Diên Biên, tỉnh Cát Lâm và ngài chuẩn bị rời đi, có một vài trạm trưởng trạm phụ đạo tiễn sư phụ. Sư phụ và các trạm trưởng ngồi trên một chiếc taxi di chuyển đến ga tàu. Sau khi đến nơi, một trạm trưởng trạm phụ đạo muốn trả tiền xe, nhưng sư phụ không đồng ý. Sư phụ muốn tự lấy tiền của mình ra trả. Nhìn thấy người phụ đạo không hiểu, sư phụ bèn nói, các công việc ở Diên Biên đã hoàn tất, các khoản chi phí cũng đã tổng kết xong, trên phương diện tài chính đã không còn liên quan gì đến các vị nữa. Tiền taxi tôi muốn dùng tiền của mình ra để trả, tôi không muốn lấy một đồng nào từ học viên. Sự việc này đã ảnh hưởng rất lớn đến các học viên tu luyện Pháp Luân Công và lan truyền rất rộng rãi. Trong những buổi học Pháp nhóm hoặc các hoàn cảnh thích hợp khác nhau, tôi thường chia sẻ việc này cho các học viên khác nghe. Đồng thời, trong khi làm việc tôi cũng chú trọng hơn, sư phụ làm như thế nào thì các đệ tử cũng hành xử như vậy. Trong khoảng thời gian sư phụ truyền Pháp tại Trung Quốc, số nơi sư phụ đến không phải quá nhiều, nên tôi đề xuất một ý kiến, mong những đệ tử Đại Pháp đi theo sư phụ hãy viết lại những từng câu chuyện trong quá trình sư phụ giảng Pháp vào một cuốn sổ. Sau đó trong quá trình lưu truyền, hãy đảm bảo nội dung, tránh việc xuyên tạc. Cá nhân tôi nghĩ rằng, việc này vô cùng tốt nên đã đề xuất với các đồng tu. Nếu có chỗ nào không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ. Câu chuyện thứ ba, những ngày tháng tham gia khóa giảng Pháp của sư phụ. Bài viết của Hiểu Nhạc, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Cuối năm 1993, cha tôi đã trịnh trọng tặng cho tôi cuốn Pháp Luân Công và nghiêm nghị nói với tôi rằng không được tùy tiện đặt sách lung tung, trước khi đọc sách nhất định phải rửa tay, khi đọc sách còn phải ngồi thẳng lưng. Tôi chịu theo những yêu cầu của cha, khi đó tôi đã xuất ra một nguyện vọng rất mãnh liệt. Đây là cuốn sách dạy người ta hướng thiện, tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 1 năm 1994, cha tôi đã tặng tôi một vé tham gia khóa giảng Pháp và nói trong xúc động, sư phụ sắp đến đây truyền Pháp, đây đúng là phước lành của chúng ta. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy sư phụ, niềm đầu tiên của tôi là, tôi muốn đi theo sư phụ. Cảm giác khi đó giống như một đứa trẻ vô gia cư, lưu vong, cuối cùng cũng trở về được với người thân của mình vậy, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ấm áp, vui vẻ và an toàn. Tôi lắng nghe những lời giảng Pháp của sư phụ với sự tập trung cao độ, tôi cứ luôn hy vọng sư phụ sẽ giảng nhiều hơn một chút, thêm một chút. Bởi vì khi ấy Đại Pháp đã khai mở cho tôi một thế giới quan mới, đó chính là những điều mà tôi mong đợi. Bây giờ khi hồi tưởng lại, tôi thấy khoảng thời gian đó thật sự đáng quý đến nhường nào. Cũng kể từ đó tôi đã rút khỏi những cuộc chiến danh lợi, những vết sẹo của tôi đã lành. Tôi nói lời tạm biệt với những chứng bệnh đã hành hạ tôi và bắt đầu một cuộc sống mới. Là sư phụ đã kéo tôi lên từ vũng bùn dơ bẩn, ngài đã tẩy tịnh cho tôi, dẫn tôi bước đi trên con đường tràn ngập ánh sáng. Sư phụ đã dìu dắt tôi, chỉ cho tôi phương hướng. Đây há chẳng phải là phúc đức ba đời sao? Tôi cảm thấy mình vẫn chưa nghe đủ pháp của sư phụ nên đã nghĩ tới việc sẽ mang máy ghi âm đến để thu lại lời giảng của sư phụ. Nhưng tôi lại không thể làm vậy. Tôi đã hy vọng sư phụ có thể viết lại những lời giảng pháp thành một cuốn sách. Khi tôi nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã vô cùng cảm kích và biết ơn sư phụ. Tôi rất may mắn được tham gia hai khóa giảng pháp của sư phụ, tổng cộng là 20 buổi. Mỗi buổi học đầu tiên của khóa học sẽ luôn có tình trạng chen chúc nhau hoặc chiếm chỗ. Nhưng ngay sau khi mọi người nghe sư phụ giảng pháp xong, thì những hiện tượng này rất nhanh đều đã biến mất. Bất luận có nhiều người đến đâu, lối đi có hẹp đến như thế nào, thì các học viên vẫn xếp hàng đi vào theo thứ tự. Mỗi lần đến giờ giảng pháp, sư phụ chỉ cần nói, mọi người hãy ngồi xuống. Khi ấy một lớp học lớn với hàng trăm người, hàng ngàn người lập tức im lặng. chỉ còn nghe thấy mỗi thanh âm giảng pháp của sư phụ. Sự yên lặng ấy kéo dài cho đến tận khi sư phụ kết thúc bài giảng. Không có ai hút thuốc, cũng không có ai đi lại, ngay cả đứa trẻ vài tuổi cũng vô cùng yên lặng. Từ hồi học tiểu học cho đến đại học, tôi đã tham gia vô số các hội thảo, nhưng tôi chưa bao giờ được chứng kiến một buổi học nào lại yên tĩnh và trang trọng đến như vậy. Trong quá trình sư phụ giảng pháp, tôi cảm thấy vô cùng ôn hòa và mỹ hảo. Sư phụ luôn đến hội trường từ sớm và bắt đầu buổi học rất đúng giờ. Sư phụ không bao giờ để trễ giờ, dù chỉ là một phút. Khi tham gia khóa giảng pháp đầu tiên, các học viên trong ban tổ chức đã sắp xếp cho các học viên chụp hình kỷ niệm cùng sư phụ. Trong khi đợi các nhóm đứng xếp hàng, gia đình tôi đã may mắn có cơ hội được chụp riêng với sư phụ. Sau khi chụp xong, sư phụ ngay lập tức trở về chỗ đứng của ngài. Sư phụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều không làm lãng phí thời gian của người khác, càng không bắt người khác phải chờ đợi ngài. Thân là một giáo viên, tôi lấy làm xấu hổ trước sư phụ. Lãnh đạo của một cơ quan đứng ra tổ chức đã yêu cầu cán bộ đi kiểm tra các giấy chứng nhận của sư phụ. Vị cán bộ này tiến đến trước sư phụ, anh ấy còn chưa kịp nói gì thì sư phụ đã đưa những chứng nhận của chính phủ như đại sư khí công được quần chúng hoan nghênh nhất, giải thưởng tiến bộ khoa học, huy chương vàng, vân vân và nhiều tài liệu khác đặt trên bàn. Vị cán bộ này vô cùng kinh ngạc và hoàn toàn tin rằng sư phụ có thần thông, chắc chắn không phải là người bình thường. Khi trở về nhà, anh ấy đã kể lại chuyện này với vợ và con gái. Sau đó cả nhà anh ấy đều trở thành học viên tu luyện Pháp Luân Công. Trưởng bộ phận của một công ty động cơ bị đau thắt lưng và đã xin sư phụ giúp anh ấy. Sư phụ chỉ nói chuyện với anh ấy vài câu, anh ấy cảm thấy những lời sư phụ nói rất hài hước, thế là quên luôn bệnh của mình. Lúc đó anh ấy cảm nhận được có một bàn tay to lớn ấm áp bao trùm phần lưng bị đau của anh ấy, khiến anh ấy cảm thấy rất thoải mái. Kể từ đó, bệnh đau lưng của anh ấy đã khỏi hẳn và luôn nói với mọi người rằng sư phụ Lý Hồng Chí thật siêu phàm. Có hai bà lão ở nông thôn muốn nghe sư phụ giảng pháp nhưng lại không đủ tiền để mua vé. Sau khi nghe tin, sư phụ đã nói với nhân viên công tác là miễn phí vé vào cửa cho họ. Khi được nghe câu chuyện này, ai nấy cũng đều vô cùng xúc động. Những sự việc như thế này có rất nhiều, bài viết của tôi xin được tạm ngưng tại đây. Câu chuyện thứ tư, hồi tưởng khóa giảng pháp của sư phụ tại Trùng Khánh năm 1993. Tôi là một học viên đại pháp tại thành phố Trùng Khánh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1993. Từ bé tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi và khổ nạn. Năm tôi 3 tuổi, cha mẹ bị bức hại, chết rất thảm và trở thành một cô dâu được nuôi dưỡng từ bé của nhà khác. Tôi bị người khác ngược đãi bằng đủ loại các cách thức khác nhau. Tôi trải qua một cuộc sống vô nhân đạo. Tuổi thơ của tôi hoàn toàn chìm trong cái đói, cái rét, thể xác và tinh thần tôi bị tàn phá nghiêm trọng. Căn bệnh quái ác cũng đã bén rễ kể từ đó. Năm tháng trôi qua, nỗi buồn thời thơ ấu và cái bóng u tối mờ mịt của tương lai bao trùm lấy tôi, cùng với những thăng trầm của cuộc đời đã khiến trái tim tôi vỡ vụn theo thời gian. Tôi đau khổ dày vò chính bản thân mình. Tôi thường ngửa cổ lên hỏi ông trời, tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy? Nhưng tôi đều không tìm được lời giải đáp cho chính mình. Là sư phụ từ bi vĩ đại đã truyền Pháp Luân Phật Pháp này cho chúng ta, từ đó tôi cũng hiểu vì sao mình lại gặp phải nhiều buồn đau và nhiều khổ nạn đến như vậy. Tôi minh bạch được ý nghĩa chân chính và mục đích làm người là gì. Là Đại Pháp vĩ đại đã giải khai cho tôi đám sương mù dày đặc, tích tụ nơi trần thế này, đã hóa giải tâm bệnh cho tôi. Là sư phụ vĩ đại đã cứu vớt tôi ra khỏi địa ngục và tẩy tịnh tâm hồn cho tôi. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới tươi đẹp. Kể từ đó, trong tôi không còn đau khổ, không còn uất hận và hận thù nữa. Hồi tưởng lại cảnh tôi đắc pháp vào đầu năm 1993, nó vẫn còn tươi nguyên trong hồi ức của tôi và sớm đã khắc sâu tận trong tâm khảm tôi. Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày 12 tháng 9 năm 1993, một hàng xóm là người tu luyện, đã kể với tôi rằng cô ấy vừa nghe sư phụ Lý thuyết giảng về Pháp Luân Công. Cô ấy đã mua một cuốn Pháp Luân Công Trung Quốc. Cô ấy còn nói, ngày mai sẽ bắt đầu khóa giảng Pháp, và một đôi điều khác nữa. Nhưng vì tôi đã từng theo học vài khí công sư giả, nên đã bị lừa. Vì vậy, khi nghe cô ấy nói, tôi đã không có ý định sẽ đến tham gia. Vào buổi chiều ngày hôm sau, tôi chợt nghĩ lại, mình vẫn luôn tìm kiếm một vị khí công sư cao công. Nếu sư phụ Lý chính là người đó, nếu mình không theo học thì chẳng phải là đã bỏ lỡ rồi hay sao? Đến tối, tôi đi mượn cô ấy cuốn sách và mở ra để đọc. Nội dung trong cuốn sách đã thu hút tôi. Tôi đọc một lượt đến tận trang 39. Trời ơi, những lời này đều là tiết lộ thiên cơ. Môn công pháp tốt đến như vậy, thật sự khó mà gặp được. Đây chính là những điều mà mình đang tìm kiếm. Tôi vô cùng hứng khởi và kích động. Điều mà tôi chờ đợi bấy lâu nay đã đứng ở trước mặt tôi. Ngay lập tức, tôi đi tìm cô hàng xóm để hỏi về thời gian tham gia khóa giảng. Đến lúc đi ngủ, tôi cảm giác như thể mình đang nằm ngủ trên một bãi cát mềm mại, có ánh mặt trời ấm áp, đang phủ chiếu lên thân tôi. Lúc đó phía bụng dưới tôi có thứ gì đó đang xoay chuyển. Lúc bấy giờ tôi không biết đó là Pháp Luân. Khi tôi thức giấc vào sáng ngày hôm sau, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mắt mình nhìn rất rõ. Trước đây tôi đã phải bỏ việc vì bị đục thủy tinh thể, nhưng bây giờ tôi có thể nhìn rất rõ từng đường nét của lá cây. Đầu của tôi cũng rất tỉnh táo, không có cảm giác choáng váng khi vừa ngủ dậy như trước nữa. Đến ngày 14 tôi tham gia khóa giảng pháp của sư phụ. Khi vừa ngồi xuống tôi nghe thấy sư phụ nói, chư vị có thể nghĩ rằng chư vị ngẫu nhiên đến nơi này, kỳ thật trong không gian khác đã được an bài trước. Tôi chăm chú lắng nghe từng lời giảng của sư phụ. Sau khi buổi học, tôi xin sư phụ chữ ký. Tôi hỏi sư phụ, thưa sư phụ Lý, hiện tại con đã học Pháp Luân Công rồi, vậy những môn khí công trước đây con còn có thể luyện không? Sư phụ trả lời, ta đã dạy cho con những điều của học sinh đại học, tại sao con vẫn còn muốn học sách tiểu học? Khi sư phụ ký tên cho tôi lên cuốn sách, đèn điện tự dưng tắt. Lúc đó tôi còn nghĩ, tối đến như vậy thì sư phụ viết kiểu gì đây? Nhưng khi nhận lại cuốn sách, tôi đi ra nơi ánh sáng để nhìn thì thấy chữ ký của sư phụ rất gọn gàng và đẹp. Tôi bèn nghĩ, vị sư phụ này thật không hề đơn giản. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng, sư phụ đã cấp Pháp Luân vào ngày hôm trước, nhưng hôm đó tôi lại không đến. Thế là tôi chạy đến hỏi sư phụ, Lý sư phụ, hôm qua ngài đã cấp Pháp Luân nhưng con đã không đến. Con còn có thể đắc được Pháp Luân không? Sư phụ nghe xong liền cười lớn. Sư phụ cười rất vui vẻ, dường như tất cả các sinh mệnh tại các vũ trụ cũng đều cười theo vậy. Sau đó sư phụ nói với tôi, mọi người tham dự 3 buổi đầu giảng Pháp đều sẽ được cấp Pháp Luân. Sau khi học Pháp, tôi mới hiểu được lý do vì sao sư phụ lại cười. Kỳ thật tôi đã đắc được một Pháp Luân vào lần đầu tiên tôi đọc sách, nhưng tôi lại không biết. Từng động tác, từng cử chỉ và nụ cười của sư phụ đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi. Khi đó trên đường đi về sau buổi học kết thúc, tôi nói với đồng tu rằng, dựa theo lời giảng pháp ngày hôm nay của sư phụ, tôi lại nhớ lại giấc mơ 8 năm về trước, về cái chết của anh trai của tôi. Trong mơ có một ông già với mái tóc đã bạc phơ nói rằng, gia đình tôi trong tiền kiếp đã nợ tiền một gia đình họ Trương. Vì vậy, 3 người trong gia đình tôi sẽ phải chết vì bệnh ung thư thực quản. Và ông ấy nói ra 3 cái tên, và đến nay, lời nói ấy đã ứng nghiệm, anh trai tôi đã chết. Kỳ thực, tôi bị đau cổ họng từ lâu và không tìm được thuốc chữa. Nhớ tới bài giảng của sư phụ, tôi nói với một người học viên rằng, tôi mong rằng sư phụ có thể giúp tôi trả các món nợ trong tiền kiếp của tôi. Người học viên này nhanh chóng nói, sư phụ nhất định sẽ giúp bạn. Về đến nhà, tôi liền đặt sách lên bàn thì cảm thấy phía cổ mình ngứa và đau phía cổ trái. Tôi lấy tay sờ thì thấy một cục xương to nổi lên, rất ngứa và đau, nó kéo dài trong 3 ngày. Tôi biết sư phụ đang giúp tôi trả các món nợ trong tiền kiếp của tôi. Đến ngày thứ 5, khi vừa bước vào phòng học, tôi đột nhiên nhận thức rằng chỗ đó không còn ngứa và đau nữa. Tôi sờ vào thì thấy cục xương đã nhỏ đi, gần như sờ không thấy nữa. Một tháng sau khi khóa học kết thúc, khi tôi đang ngồi thiền định, thì cảm thấy phía trái cổ của tôi rất khó chịu. giống như có cái gì bị kẹt, cả hơi thở và nuốt nước miếng của tôi cũng trở nên rất khó khăn. Tôi hiểu được pháp lý tiêu nghiệp mà sư phụ từng giảng, tôi phải chịu một chút tội khổ. Vì vậy tôi không sợ chút nào mà tiếp tục luyện công. Hiện tượng này đã hoàn toàn biến mất sau một tuần. Trong những ngày tham gia khóa giảng pháp của sư phụ, tôi cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng. Hơn 10 thứ bệnh mà tôi mắc phải trong nhiều thập kỷ qua đều đã không cánh mà bay. Những lời giảng của sư phụ đã thấm sâu vào tâm khảm tôi. Tôi như chiếc cây khô gặp được cơn mưa xuân vậy, như đứa trẻ bị lạc tìm được đường trở về nhà. Tâm tôi tràn ngập trong hạnh phúc, sự hân hoan ấy không thể diễn tả được thành lời. Sư phụ giảng về những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta. Khi sư phụ giảng đến vấn đề trị bệnh, mọi người đã ngửi thấy mùi thuốc bắc, thuốc tây y, nồng nặc rất khó chịu. Khi sư phụ giảng đến phần phụ nữ cao tuổi cần kinh nguyệt để luyện mệnh, ngay sau khi sư phụ ngắt lời, một đồng nghiệp lớn tuổi của tôi sau một năm đã hết, lại có kinh nguyệt trở lại. Vào thời điểm giảng pháp, hầu hết tôi đều ngồi ở hàng ghế đầu đối diện với sư phụ. Trước khi buổi học bắt đầu, tôi nói chuyện với một đồng tu. Cô ấy nói rằng, hôm qua sau khi nghe xong buổi giảng pháp, trên đường cô ấy nghĩ rằng sư phụ Lý thật là tốt. Khi leo lên cầu thang, cô ấy không còn cảm thấy mệt nữa, trái lại còn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Đến độ cô còn chưa ý thức được thì đã thấy mình leo lên tầng 2 rồi. Nói đến đây thì sư phụ bước đến hội trường. Sư phụ giảng một hồi thì nhắc đến việc có học viên nghe giảng pháp xong trở về nhà, cảm thấy rất thoải mái. Leo lên tầng cũng không thấy mệt, bản thân đến tận cửa nhà rồi mà cũng không phát hiện ra. Sư phụ lại nói tiếp, con người từ bé đã mất cha mẹ, phải chịu rất nhiều khổ, phải gặp rất nhiều nạn. Điều này thật trùng khớp với tôi, nghe xong tôi đã trào nước mắt. Trên thế gian này, sư phụ là người duy nhất hiểu tôi. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy, sư phụ thật quá thần kỳ, quá vĩ đại. Khi tôi hồi tưởng lại những ngày được nghe sư phụ giảng pháp, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi cảm thấy tôi là người may mắn nhất trên đời, vì tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại và chưa từng có này. Các lời giảng của sư phụ luôn nhắc nhở tôi phải tiếp tục tinh tấn hơn nữa. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.